Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là buổi tối ngày 15 tháng 3 năm Canh Tý. Theo như thông báo thì buổi tối hôm nay sẽ thay vào buổi giảng pháp Uyển Châu Lâm, là buổi Phật pháp và vấn đáp kỳ thứ nhất năm 2020 này. Nếu trước thầy nói là cứ mỗi tháng là một lần vấn đáp vào buổi tối ngày 15 hàng tháng, thì hôm nay là kỳ thứ nhất. Các Phật tử chúng ta gửi câu hỏi qua về cái địa chỉ mail của nhà chùa, chứ đừng có gửi địa chỉ vào điện thoại của thầy. Thầy không tiếp nhận qua tin nhắn qua điện thoại của thầy đâu. Hãy gửi vào địa chỉ mail của nhà chùa. Bắt đầu buổi trả lời câu hỏi vấn đáp ngày hôm nay, thầy xin trả lời câu hỏi số 1. Có một Phật tử có số điện thoại ở cuối là 3489. Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con xin hỏi, bố mẹ con khó tin Phật pháp. Nếu nói Phật pháp thì không nghe, thường hay cấm con tu học Phật. Thấy con có bất cứ vật phẩm Phật giáo gì như các như kinh sách, tranh ảnh Phật thì mắng mỏ, bảo con nặng nề này nọ. Con không biết làm sao để giúp bố mẹ con hiểu ra mà tu Phật. Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Đấy là câu hỏi thứ nhất trong kỳ Phật pháp số 1 năm 2020 này. Chúng ta thấy có Phật tử số điện thoại là 3498 nói rằng gia đình có bố mẹ không tin Phật pháp, và đặc biệt là gì, Phật tử này mỗi khi có những cái văn phòng phẩm gì về Phật giáo như là kinh sách hay là bất cứ cái gì liên quan đến Phật giáo thì đem về nhà bố mẹ mà thấy thì liền mắng mỏ, mà bảo rằng nặng nề này nọ, có nghĩa là đại ý như kiểu như là mê tín dị đoan ấy, đúng không? Kiểu như là mê tín dị đoan ấy. Phật tử này không biết làm thế nào để cho bố mẹ có thể hiểu ra mà tu tập theo Phật pháp. Cái này nó cũng là cái nhân duyên đó các quý vị, nó là cái nhân duyên đấy. Chúng ta biết là Tôn giả Mục Kiền Liên, đúng không? Nếu chúng ta học Phật, chúng ta biết cái câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên ấy, theo Phật xuất gia làm đệ tử chứng đắc thần thông ấy, bậc nhất trong tất cả các hàng đệ tử của Đức Phật Thích Ca, đệ tử Thanh Văn. Vậy mà mẹ của ngài là bà Thách Đề, cho đến khi chết ấy, vẫn không tin Phật. Tức là đến cái hôm mà bà Thanh Đề chết á, vẫn không tin Phật, mà tin theo ngoại đạo. Thường ngày á, giết hại sinh mạng chúng sinh á, để tế bái quỷ thần và cúng dường các vị bà La Môn. Khi biết con trai về á, thì giả như là mình tin theo Phật. Rồi còn á, đem những cái lời thề thốt nặng nề nữa. Chính vì á, đã làm sai rồi không biết ăn năn hối cải, lại còn thề thốt nặng lời trước một bậc thánh nhân xuất thế gian như là Tôn giả Mục Kiền Liên, Mặc dù tôn giả Mục Kiền Liên là con gái của, là con trai của bà Thanh Đề, nhưng mà tôn giả đã là người xuất gia, đã là một cái bậc thánh A-la-hán, bậc thánh nhân xuất thế gian A-la-hán. Cho nên đối trước một vị thánh nhân xuất thế như thế để thề thốt, vì vậy mà vừa thề xong đi bước qua nhà một cái chúng ta thấy bà ấy một chân ở trong nhà, một chân ở còn đang ngoài nhà mà bị trúng gió và chảy máu mồm, máu miệng, máu mũi, máu tai ra rồi mà chết ngay tại chỗ. Sau khi chết, thần thức ngay lập tức bị đọa vào trong A Tỳ địa ngục, vào trong đó chịu tội khổ vô lượng vô biên rồi thì lúc đó mới cầu cứu con mình, ngày đêm mong ngóng chờ được con mình là tôn giả Mục Kiền Liên vào cứu. May mắn thay cho bà Thanh Đề gặp được đứa con trai là đệ tử của Đức Phật, là bậc thánh nhân xuất thế A-la-hán. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên đã bạch với Đức Phật, Đức Phật hướng cho con đường cứu mẹ đó là cúng dường trai tăng, cầu thỉnh 10 phương tăng đều chú nguyện và hồi hướng cho thì mẹ ông sẽ được thoát khỏi cái tội khổ trong địa ngục. Tôn giả Mục Kiền Liên y giáo phụng hành làm theo điều đó, và không bao lâu mẹ tôn giả được sinh về cõi lành. Đó, chúng ta thấy đây là nhân duyên. Đến thân mẫu một bậc thánh nhân xuất thế gian đệ tử của Đức Phật đó, tôn giả Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất mà còn còn khó hóa độ như thế. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta nếu mà không may mắn mà chúng ta sinh vào một gia đình hoặc làm con mà bố mẹ không tin Phật Pháp, chúng ta cũng hơi buồn, nhưng mà đừng có oán thán, đừng có trách cứ bố mẹ. Hoặc làm vợ mà chồng không tin Phật Pháp cũng đừng có oán thán và đừng có trách chồng. Hoặc là chồng mà vợ không tin Phật Pháp cũng đừng có oán thán và đừng có trách vợ. Hoặc là bố mẹ có những đứa con không tin Phật Pháp, chúng ta cũng đừng có oán thán và đừng trách con cái của mình. Tất cả nó là cái nhân duyên. Chúng ta biết là ở nước Xá Vệ thời Đức Phật còn tại thế mà Có hơn 8 ức người, nhưng mà chỉ có hơn 3 ức người là gặp Phật và tin Phật mà thôi. Hơn 8 ức người mà có khoảng 3 ức người gặp Phật và tin Phật. Khoảng 2 người gặp Phật nhưng không tin Phật. Còn lại là khoảng hơn 3 ức người là chưa từng gặp Phật và cũng không tin Phật. Chúng ta thấy không? Ngay một quốc gia nước Xá Vệ, nơi ấy Đức Phật đã cư trú ở đó hơn 25 mùa ăn cư, tức là hơn 25 năm Đức Phật ở đó. Chúng ta biết là 49 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật, Đức Thế Tôn ở đó là hơn 25 năm. Vậy mà có hơn 8 ức người, chỉ có 3 ức người gặp Phật và tin được Phật. 2 ức người là gì? Gặp Phật nhưng không tin Phật. Tức là đi ra chợ hay là nhìn thấy Đức Thế Tôn đi khất thực hay đi ngoài thành đi đó, nhìn thấy Đức Phật nhưng mà không tin Phật. Còn lại hơn 3 ức người chưa thấy Phật mà cũng không tin Phật, không tin Phật và cũng chưa từng thấy Phật. Cho nên chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta mới phải biết rằng Phật Pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ lại như thế. Câu nói đầy đủ là nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Tức là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Tám ức người ở Xá Vệ Thành, Xá Vệ Quốc, mà có 3 ức người gặp và tin Phật. 2 ức người gặp nhưng không tin, chúng ta thấy không? Gặp nhưng không tin. Nhìn thấy thân tướng của Đức Như Lai, tướng hảo như thế, trang nghiêm như thế, nhưng vẫn không có một chút động tâm là tại sao ông Phật ông lại đẹp đẽ như thế, tại sao ông lại có thân tướng đẹp đẽ như thế, ông tu cái pháp gì mà ông được cái thân tướng đẹp đẽ như thế. ông tu cái nhân gì mà ông ấy được công đức phúc báo lớn lao như thế, có nhiều các bậc quốc vương, vương tử, đại thần, các tầng lớp nhân dân ở 8 quốc gia ở Ấn Độ lúc bấy giờ tin theo như thế. Họ chưa bao giờ đặt một câu hỏi, nhìn thấy Phật nhưng chưa bao giờ đặt một câu hỏi. Cho nên chúng ta mới phải biết rằng đây là cái nhân duyên. Vì vậy mấy trường hợp Phật tử này, thầy cũng chỉ có khuyên rằng mình cứ thôi, cứ nhất tâm. Mình đã được thân người, được gặp Phật Pháp rồi, mình cứ nhất tâm mình tu theo. Còn nếu cha mẹ mà không muốn mình mang tranh ảnh với tượng Phật hay là những cái đồ gì liên quan tới Phật giáo về nhà, thì đang trong cái lúc này cha mẹ chưa tin thì tốt nhất mình cứ đừng có mang về. Nếu chúng mang về, chúng ta mang về lại vô tình lại làm cho cha mẹ khởi cái ác tâm với Tam Bảo, với Phật Pháp thì không hay. Nhưng các vị cũng có thể gì hóa độ cha mẹ mình được ngay ở kiếp này bằng cách dùng cái tấm lòng chân thành của mình, tha thiết của mình, cầu nguyện Tam Bảo, Phật Pháp Tăng khắp mười phương gia hộ cho, khiến cho cha mẹ con sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, sớm phát được tâm Bồ Đề để tin theo Phật Pháp, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, cùng phát nguyện tu hành một đời sớm được thoát ly sinh tử, sớm được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà để mau thành Phật rộng độ chúng sinh. Hàng ngày, mỗi lúc niệm Phật, mỗi lúc tụng kinh, mỗi lúc làm được bất cứ việc thiện gì, chúng ta đều đem hồi hướng công đức ấy, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ độ cho, khai tâm khai trí cho gì, cho cha mẹ mình, cho người thân của mình. Từ chỗ cha mẹ này có thể người làm vợ mà có chồng bất tín, nhân quả báng phá Tam Bảo, chúng ta cũng có thể cầu nguyện như thế được. Hoặc là chồng cũng gặp người vợ không tin Tam Bảo cũng có thể cầu thế được. Hoặc bố mẹ gì có những đứa con mà bất tín, nhân quả báng phá Tam Bảo, chúng ta cũng có thể cầu như thế được. Dùng tấm lòng chân thành. Ngày xưa ngài pháp sư, có vị pháp sư ở bên Trung Quốc ấy. Khi mà ngài phát hiện ra rằng tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, và đặc biệt ngài còn phát hiện ra nữa là ngài nói gì nhất triển đề cũng có thể thành Phật, cho nên ngài đi truyền bá cái tư tưởng ấy. Vì vậy mà ở trong Phật giáo, ở trong đất nước Trung Quốc lúc bây giờ không đồng ý và cho ngài là tà đạo. Ngài chính là pháp sư Đạo Sinh. Pháp sư Đạo Sinh. Chúng ta thấy, và còn nó đuổi ngài ra khỏi tăng đoàn. Và ngài phải, khi ngài bị đuổi ra khỏi tăng đoàn thì đương nhiên Phật tử ai cũng ghét ngài, cũng cho là ngài là kẻ thù của Phật Pháp, phá hoại giáo pháp của Đức Phật. Vì tất cả kinh điển của Phật trước đó dịch sang Trung Quốc dịch chưa đầy đủ, cho nên nói rằng nhất triển đề bất thành Phật. Tức là những kẻ mà báng phá Tam Bảo, hủy hoại chính pháp, không tin nhân quả, không tin theo Phật, những kẻ làm ngũ nghịch thập ác, tạo vô lượng tội lỗi, và đặc biệt là không tin Tam Bảo và báng phá Tam Bảo. Đốt chùa, hủy kinh, bắt bớ tăng ni, vân vân, làm vô lượng những tội ác như thế, đó gọi là xếp vào cái hạng gọi là nhất thiền đề, tức là những kẻ đã đoạn mất thiện căn, đoạn mất thiện căn. Nhất thiền đề dịch là đoạn mất thiện căn. Thế trước đây tất cả kinh điển nói rằng tất cả những kẻ đoạn nó mất thiện căn đấy không bao giờ thành Phật. Nhưng ngài Đạo Sinh nhá, ngài nói rằng nhất thiền đề cũng có thể thành Phật. Hôm nay họ đoạn mất thiện căn, nhưng ngày mai họ có thể gì lại trồng được thiện căn tốt, lại trồng được thiện căn. Hôm nay họ đoạn thiện căn, nhưng ngày mai có thể họ lại trồng thiện căn. Giống như người hôm nay làm việc thiện, nhưng ngày mai cũng có thể làm việc ác. Giống như người vào chùa phát nguyện xuất gia, nhưng tu 20-30 năm sau có thể gì cảm thấy không an lạc, không theo được giáo pháp của Đức Phật, có thể lại gì lại xả giới đi ra về, hoàn tục ra về. Đó cho nên chúng ta thấy. Cho nên quan điểm của Ngài Đạo Sinh gì, sau khi ngộ đạo, đại triệt đại ngộ, Ngài mới thấy rằng nhất thiện đề cũng có thể thành Phật. Họ đoạn thiện căn ngày hôm nay, ngày mai có thể họ gì lại gieo trồng được thiện căn mới. Bởi vì Phật tính của chúng sinh tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Thành Phật nó vẫn như vậy, mà làm chúng sinh nó vẫn như thế. Cho nên Ngài Đạo Sinh khi bị đuổi, Ngài đi vào trong núi, Ngài xếp đá chung quanh, Ngài thuyết pháp cho đá nghe. Trên dưới 20 năm như thế, Ngài cứ thuyết pháp cho đá nghe. Sau một hôm Ngài mới hỏi những cục đá Ngài dựng lên chung quanh Ngài là: tôi nói như vậy có đúng không? Tôi nói như vậy tức là nói rằng là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và Ngài nói thêm là gì? Những chúng sinh mà đoạn mất thiện căn gọi là nhất thiện đề cũng có thể gì? Cũng có thể thành Phật, nếu như họ gì? Họ lại phát tâm và gieo trồng được thiện căn trở lại, họ đều có thể thành Phật. Tôi nói như vậy có đúng không? Các vị có hiểu không? Tất cả những cái hòn đá Ngài dựng lên đó đều là đổ sụp xuống gì? Ra ý như là lễ Ngài. Chúng ta không? Vô tình, đá là những gì? Những vật vô tri vô giác, vô tình mà còn gì? Còn hiểu được á lời của Ngài Đạo Sinh thuyết pháp cho đá nghe hơn trên dưới 20 năm kia. Chúng ta thấy gần 20 năm, gần 20 năm. Chúng ta thấy lòng thành có thể gì khiến cho đá phải gì cũng phải lay động, khiến cho cái loài vô tình cũng phải lay động. Nói là đá vô tình thì là đúng, nhưng mà những hòn đá đó là gì, khi Ngài thuyết pháp đã có thì chúng chư thiên và các vị Bồ Tát đến ngồi nghe pháp. Và Ngài hỏi đá như thế thì chúng chư thiên, các vị quỷ thần và các vị Bồ Tát là gì? Ngài hỏi đá thì đương nhiên các vị phải gì ạ? Để cho chứng tỏ là gì? Ngài Đạo Sinh là một bậc chân tu chứng đắc thực sự, mà những người chân tu ở lúc bấy giờ chưa đạt cái sự chứng ngộ, chưa đạt được đến như Ngài Đạo Sinh, cho nên nó chưa hiểu được lời nói của Ngài. Vì vậy mà cho Ngài là tà đạo phá pháp, vì vậy đuổi Ngài ra khỏi tăng đoàn. Nhưng có các chư Phật và chư Bồ Tát, các bậc gọi là pháp thân đại sĩ như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng, vân vân, các ngài thấu hiểu điều đó. Cho nên khi Đạo Sinh dùng cái tâm chân thành của mình đi vào trong núi và chỉ thuyết pháp cho những hòn đá chung quanh mình nghe, gần 20 năm như thế, Ngài mới hỏi đá rằng tôi nói như vậy có đúng không, các ông có hiểu không, các vị có hiểu không? Tất nhiên tất cả những hòn đá rồi liền đổ ụp xuống ra tình những lễ lại mình. Những thực tế đấy, chư Phật và Bồ Tát, các ngài dùng đại thần thông, đại công đức, đại thần lực của mình để thể hiện cho Đạo Sinh biết rằng gì, lời của gì, của thầy nói đúng đấy. Và quả nhiên là gì, ngay trong năm đó, một vị Tam Tạng Pháp Sư ở Ấn Độ mang bộ kinh Đại Niết Bàn sang Trung Hoa và dịch. Khi dịch xong bộ kinh đó thì trong kinh Đại Niết Bàn Đức Phật mới nói gì? Nhất thiện đề cũng có thể thành Phật. Đó. Cho nên lúc đó mọi người mới ngã ngửa ra. Hóa ra trước đây mình trách nhầm Ngài Đạo Sinh. Cả tăng đoàn lúc đó mới gì? Mới không biết làm kiểu gì. Nhiều người phải đi lên tận núi để sám hối Ngài. Với lúc đó mới biết rằng Ngài là một cái bậc gọi là thực tu, thực chứng, thực ngộ, thực chứng. Gọi là đại triệt đại ngộ. Tu chứng đến cái mức gọi là gì? Gần bằng với Phật, ngang với các vị đại Bồ Tát lớn như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền mới có thể chứng được cái lời đó, chứng được gì, cái pháp đó, biết được những cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy dùng tâm thành, qua cái câu chuyện này tôi muốn nói đó là dùng tâm thành lâu ngày chảy tháng có thể cảm hóa được người thân của mình. Cho nên trường hợp của Phật tử này hỏi làm thế nào để cho cha mẹ mình có thể tin được Phật Pháp, hãy dùng cái tâm chân thành của mình. Hôm nay cha mẹ mình chưa hiểu, đừng có vội vàng, đừng có phiền não. Chúng ta khởi phiền não là chúng ta gì? Chúng ta bị thua đấy. Chúng ta không phiền não. Đó. Ở trong chùa này cũng có rất nhiều đệ tử xuất gia của thầy. Ngày đầu mới xin xuất gia, bố mẹ làm ghê lắm, đến tận chùa để bắt cơ, bắt về. Thậm chí còn đi viết thư lên công an bảo, nói với công an là thầy thì là thầy là buôn người, thầy là con ma, thầy là con quỷ, thầy là kẻ đội lốt nhà sư để buôn người, bắt con gái của các vị ấy để đem bán ra Trung Quốc, vân vân. Có thật đấy. Đấy, vài trường hợp như thế đấy. Nhưng cuối cùng thì sao? Bằng cái tâm chân thành của các vị ấy, tức là con gái, con trai của các vị ấy, bây giờ thì cha mẹ đều tin Phật hết, gia đình còn thờ Phật tại nhà, lại còn tu rất tinh tiến nữa cơ. Đó, đây là sự thật. Cho nên chúng ta biết mà, cha mẹ chúng ta sinh con ra theo như cái tục lệ của thế gian á, con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng, chỉ mong rằng mình sớm làm xong cái trách nhiệm của mình để an phận tuổi già, để con ra lo yên bể gia thất cho con cái. Nếu có điều kiện thì cho lo cho mỗi đứa một cái nhà hay một miếng đất. Nếu không có điều kiện thì thôi cho nó ăn học đến nơi đến chốn, sau này nó tự làm lấy, nó tự mua đất xây nhà rồi sau này. Nhưng mà quan trọng nhất là con trai lấy vợ, con gái gả chồng, mong cho gia đình có nếp có tẻ, rồi có gì, có cháu nội cháu ngoại, cho gì, cho bố mẹ vui vẻ lúc tuổi già, ông bà ngày giỗ ngày Tết có tiếng cháu nội cháu ngoại nó đến chơi cho nó vui. Đó là cái quan niệm, cái mong muốn thường tình của thế gian. Nay chúng ta đem Phật pháp về nhà, nếu mà mình chưa có vợ hoặc chưa có chồng, bố mẹ lại sợ rằng gì, sợ cho nó học Phật pháp cứ để im như thế, sợ là một ngày nào đó nó lại bảo là bố ơi mẹ ơi cho con xin đi tu, thì có phải gì bố mẹ mình chẳng khổ hay sao? Cho nên người ta ngăn từ xa. đây gọi là một phương pháp là gì, phòng địch từ xa. Đúng không? Phương pháp gọi là chống giặc từ xa. Cũng chẳng có gì là lạ cả, mình không thể trách bố mẹ của mình được. Đức Phật ngày xưa bao nhiêu lần lên xin vua cha là Tịnh Phạn Vương và hoàng hậu Mahabasa Ba Đề để cho xin xuất gia, nhưng cả vua cha và hoàng hậu có nghe đâu, xin nhiều lần vẫn không được. Mà sau này xin nhiều quá rồi, đức vua Tịnh Phạn mới phải nói gì, mới phải kiểu như nói thử lòng tôi nói thôi, kiểu như nói là thôi lúc đấy tức quá thì nói thế thôi, nói rằng nếu mà thái tử muốn xuất gia thì phải gì, phải lập gia đình, phải sinh cho ta một hai đứa cháu gì đích tôn để có người nối dõi vương vị đã, thì ta mới cho thái tử xuất gia. Và đến lúc đó là thì là thái tử đồng ý là lập gia đình theo như vua cha mình nói, cho nên đến năm 16 tuổi mới cưới công chúa Gia Du Đà La đó, và sinh hạ La Hầu La xong một cái thì thái tử mới nghĩ rằng mình đã làm được lời hứa với cha rồi, cho nên trốn vua cha, trốn mẫu hậu, trốn vợ, trốn con á, và vượt thành xuất gia. Sau này tu hành 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh mới thành, 49 ngày ngồi dưới gốc cây Bồ Đề mới thành Phật đó. Đó, chúng ta thấy Đức Phật cũng phải lúc đầu cũng khó khăn như thế. Cho nên chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn. Cha mẹ chúng ta chưa hiểu Phật pháp đừng có buồn. Phật tử này đấy thì khuyên là thôi cứ hồi hướng, nhất tâm để hồi hướng. Còn cha mẹ bây giờ chưa hoan hỷ để cho chúng ta mang kinh sách hay là tranh ảnh tượng Phật tràng đeo tay hay cái thứ gì gì đó thì thôi mình tế nhị. Mình nếu có mang về rồi thì mình cất giấu đi, mình đừng có để cho cha mẹ thấy, mình cứ làm thật việc thật tốt, chăm chỉ, ngoan ngoãn, làm thật tốt. Cha mẹ mình sẽ nhìn vào những cái thay đổi của mình ấy. Và sau này cha mình phải suy nghĩ không biết nó làm gì mà nó thay đổi thế. Tìm hiểu ra mới biết là con mình đi chùa mà thay đổi tốt như thế. Cha mẹ sẽ phải, cái chùa nó như thế nào? Đi chùa nó như thế nào nhỉ? Ngày xưa nghe bảo trẻ vui nhà và già vui chùa. Mà mình đã biết tới mấy cái vị sư mà gì suốt ngày cứ chửi nhau rồi cứ thế này thế nọ với các vãi là mình thấy chán ớn hết rồi. Ví dụ như là đặc biệt là nếu mà làng mình hay là khu phố nhà mình mà có cái chùa mà có cái thầy nào á mà tu hành không đến nơi đến chốn á, chửi các Phật tử, chửi dân như là mổ bò á, thì khiến cho cha mẹ mình mất niềm tin. Rồi thỉnh thoảng lại đọc báo chí rồi sư ăn chơi, sư sa đọa, sư này nọ thế kia, lại mất càng mất niềm tin nữa. Thì bây giờ mình phải là một con người thay đổi, một con người tốt. Xong rồi dần dần cha mẹ mình có tìm hiểu thì mình tùy phương tiện mà nói, tùy phương tiện mà nói, thì đều có thể dần dần đều có thể độ được cho cha mẹ mình vậy. Hãy nhất tâm. Thứ nhất là cầu nguyện Tam Bảo gia trì, khai tâm khai trí cho cha mẹ mình. Thứ hai là tự mình cũng phải thay đổi, trở thành một con người thực sự tốt, thực sự tu hành, thực sự thay đổi. Và thứ ba là cái duyên. Chúng ta đừng có vội vàng, duyên nó chưa chín thì đừng có vội vàng. Đừng có mang kinh sách, mang tranh ảnh, văn hóa phẩm Phật giáo về để trêu ngươi bố mẹ. Đấy, cái đó từ từ đi. Bao giờ duyên nó đến thì tự nó sẽ đến thôi. Quả nó đến lúc nó chín thì chúng ta thì không cần hái, để trên cây nó cũng chín các cái vị. Không cần vội nha. Trường hợp này trả lời như vậy. Câu thứ hai, một Phật tử nữa có số điện thoại cuối là 2142. Hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật, con có thắc mắc xin nhờ thầy giảng giải giúp con ạ. Đó là hình ảnh tôn tượng Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai trên chùa, trên đường lên trên chùa Tản Viên. Tại sao thầy lại chọn hình ảnh của Đức Phật này ạ? Vì con cũng có cha mạng, nhưng thông tin rất ít. Mặt khác là do có lần con đã gặp hình ảnh Đức Phật này trong mơ, nên con rất muốn được hiểu rõ hơn. Kính xin thầy giải đáp giúp để con, để lòng dạ một Phật tử trẻ được sáng tỏ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử này hỏi thắc mắc về tôn tượng Đại Thông Chí Thắng Như Lai ở trên chùa Tản Viên, tại sao lấy hình ảnh đó. Như thầy đã nói rồi, ngày xưa lúc đầu không phải là định làm tượng Đại Thông Chí Thắng Như Lai đâu, lúc đầu là định làm tôn tượng Đức Phật Thích Ca đó. Nhưng mà xong rồi thì thầy ngày xưa thì hay tụng kinh Pháp Hoa, ngày xưa thì hay chỉ tụng kinh Pháp Hoa, 4 năm hay chỉ kinh Pháp Hoa. Cho nên khi mà định làm tượng tôn tượng Đức Phật Thích Ca, định hết rồi đó, định hình hết rồi, lên bản vẽ các thứ định hình hết rồi. Nhưng xong rồi một hôm buổi sáng thầy mới tụng kinh Pháp Hoa, thầy mới nhớ lại là 16 vị vương tử, trong đó có Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A-di-đà và các Đức Phật ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương. 16 vị vương tử ấy đều là con trai của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai khi Ngài chưa đi xuất gia. Và sau này khi Ngài Đại Thông Chí Thắng Như Lai đi xuất gia thành Phật đó, thì cả 16 vị vương tử ấy cùng theo vua cha để xin đi xuất gia. Và sau này tất cả 16 vị vương tử đó tu hành, trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo và đều được thành Phật. Đức Phật Thích Ca chúng ta là vị vương tử út thành Phật ở thế giới Sa Bà này. Đức Phật A Di Đà là anh thành Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và còn 14 vị vương tử khác nữa cũng đều thành Phật ở khắp trong 10 phương thế giới. Khi thầy đọc đến đó một cái thì tự nhiên có một cái này chỉ có ở trong tâm mình tự cảm mình biết thôi. Tôi nói ra các vị cũng không thể hiểu được. Và ngày hôm sau nữa, đêm hôm đó thì đêm lại đêm tối ngày hôm đó thì buổi sáng thì tụng kinh buổi sáng, thì đêm tối lại thì nằm mơ thấy không biết là nằm mơ thấy Đức Phật nào, nhưng mà đại khái là gì, là cái hình ảnh của Ngài ngồi theo cái thế như vậy, ngồi trên tòa sen theo cái thế như vậy ở trên không trung. Vì vậy mà sáng ra tôi lại, đến sáng ra tôi là tụng kinh Pháp Hoa. Thế tôi mới bắt đầu lại tiếp tục lại có một cái cảm nhận rằng chỗ này nếu mà thờ Đức Phật Thích Ca thì cũng được, nhưng mà Đức Phật Thích Ca mình thờ ở trong chùa rồi, ở các nơi rồi. Duy nhất là Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai thầy cũng thấy là cũng ngày xưa đi học cũng đi các chùa nhiều, kể cả đến chùa Đỏ là cái nơi mà gọi là đạo tràng của Thiên Thai Tông của miền Bắc của chúng ta, chùa Đỏ ở dưới bến xe ở dưới Hà Đông đó. Đấy, chùa Đỏ bến xe Hà Đông là đạo tràng của Thiên Thai Tông, tức là cái chùa đó là cái chốn tổ của Thiên Thai Tông, tức là Pháp Hoa Tông đó của Việt Nam chúng ta, nhưng mà cũng không thấy có thờ Đức Thầy Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Tôi đi một số chùa rồi á, ngày xưa đi học á, 8 năm trời đi học cũng đi á, gần như á, những cái ngôi chùa cổ ở miền Bắc là đi hết rồi. Các tỉnh ở miền Bắc có những chùa cổ là đi gần hết rồi. Nhưng mà cũng không thấy chùa nào có thờ Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Thì tôi mới nghĩ rằng á, là thầy của 16 Đức Phật ở khắp 10 phương thế giới, trong đó có Đức Phật Tổ Như Lai Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy của mình. Có Đức Phật A Di Đà là nơi mà mình tu tập niệm Phật để cầu sinh về ở kiếp sau. Đấy. Thế cho nên tôi mới nghĩ rằng vừa nằm mơ thấy cái điểm lành tướng lạ như thế, vừa là gì, tụng kinh đó có một cái dự cảm là gì khác thường, cho nên tôi mới quyết định là xây dựng cái tôn tượng Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai đầu tiên và lớn nhất trên thế giới. Tôi nghĩ là đấy chính là pho tượng Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai đầu tiên và cũng là lớn nhất thế giới đấy, vì ở Việt Nam chắc chắn là không có rồi. Trung Quốc tôi nghĩ là cũng không, vì Đức Phật này chỉ thấy xuất hiện ở trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật này là Đức Cổ Phật, ngài đấy thì đã nhập Niết Bàn đã từ vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp rồi. Nhưng mà vì sao? Vì tôi nghĩ rằng đây là thầy của gì? Là thầy của thầy mình. Là thầy của thầy mình. Thầy của mình là gì? Là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà có. Còn này là thầy của thầy mình, tức là vừa là gì? Vừa ở đời thì làm gì ạ? Làm cha, ở đạo thì làm thầy. Cho nên thầy quyết định xây dựng như vậy. Thì cái này nó cũng là cái nhân duyên. Cũng là cái nhân duyên. Vì ở núi Tổ của chúng ta mà lại được thờ một Đức Phật là thầy của các Đức Phật ở khắp 10 phương thế giới như thế, thì quả là một điều cũng đặc biệt vậy. Có người bảo rằng thầy hay làm những cái việc mà mọi người chưa nghĩ ra được mà thầy đã làm được. Tôi nghĩ cũng chợt nghĩ đó, cũng có nhiều việc đúng như vậy thật. Có việc nhiều người họ chưa nghĩ ra được mà tôi đã làm được. Người ta chưa nghĩ ra được mà tôi đã làm được rồi. Đấy. Cái này cũng không phải là do tôi tài tôi giỏi, mà là do gì? Chư Phật Bồ Tát các ngài cũng sắp xếp. Mình gọi là các ngài gia hộ, các ngài khai tâm khai trí cho những cái việc làm đó là các ngài sắp xếp. Và mình chỉ là cái người thì gọi là y giáo phụng hành thôi, chứ mình không phải là người tài giỏi. Tôi không phải bao giờ là người tài giỏi cả. Các vị biết mà, tôi không phải là người tài giỏi tí nào. Đó. Cho nên tôi suốt đời chỉ là một ông sư nhà quê mùa một cục thôi. Đấy. Vì vậy các vị biết, mấy vị giáo sư khuyên tôi đi làm nghiên cứu sinh thạc sĩ tiến sĩ, tôi không dám làm là thế. Vì khi đó tôi mà có học hàm học vị vào thì tôi không phải là ông sư nhà quê nữa thì nguy hiểm. Vì trình độ của tôi là cái trình độ ông sư nhà quê. Chân lấm chân đất mắt tuét, các cụ ngày xưa nói là chân đất mắt tuét. Mà bây giờ mình lại học hàm học vị lại cao hơn cái kiến thức trí tuệ sự hiểu biết của mình á, thì không xứng đáng tí nào. Cho nên thì mình hãy ngồi yên thế này thì có khi mình lại còn thọ. Mình tham lên một chút á, có khi mình lại gì á, lại yểu tức là chết non, nó chết sớm á. Đấy, cho nên biết an phận thủ thường thì có thể còn gì, còn tốt hơn là chúng ta không biết an phận thủ thường. Đôi khi chúng ta phải biết an phận thủ thường, đôi khi chúng ta phải gì, dũng mãnh tiến lên. Nhưng trong trường hợp này thì theo tôi thì an phận thủ thường là tốt nhất. Đây là nói về tôi. Đấy, đây là nói về cái nhân duyên mà tạo tượng như vậy. Còn thì Phật tử này, tôi nói về nhân duyên như thế. Phật tử này hiểu như thế nào cũng tùy theo tâm thôi, tùy theo duyên thôi. Sang một câu hỏi thứ ba. Một Phật tử có địa chỉ mail là khanhpro03a@gmail.com hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy và tất cả các vị tu trong chùa Khai Nguyên. Vâng, thầy chào con. Và chào tất cả các vị Phật tử đang nghe pháp. Con là Bùi Thị Hào, 61 tuổi. Con mới biết được bài giảng của thầy và con đã đọc kinh Địa Tạng được 8 tháng. Con thấy nghiệp của con được tiêu rất nhiều. Con hàng ngày đọc một thời và con đã phát nguyện 100 ngày và 21 ngày con và 21 ngày còn những ngày chay thì con ăn chay và đọc 3 thời. Phát nguyện đọc kinh 100 ngày. Ngày thường thì đọc một thời, còn những ngày chay thì đọc gì? Đọc 3 thời cũng được, cũng hoan hỷ. Con có câu hỏi như sau. Có một Phật tử bảo con treo ảnh Địa Tạng thì khi nào gia đình có cúng mặn thì phải bỏ ảnh xuống, có đúng không ạ? Nếu treo ở giữa bàn thờ thì mỗi khi dỡ ảnh xuống thì phải đứng lên ban thờ sợ bất kính. Vậy con treo ảnh ở bên phải thì có được không? Xin thầy trả lời cho con. Con chào thầy. Thầy xin trả lời luôn. Phật tử nào cũng đang có thắc mắc như thế này là chúng ta cũng nghe luôn. Các Phật tử chúng ta nếu mà hoan hỷ gia đình, cả hoan hỷ mà cho chúng ta treo được một bức ảnh của Đức Phật hoặc là vị Bồ Tát nào đó lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình rồi, đây chắc chắn là chưa có ban thờ Phật. Thì Phật tử mới hỏi như thế. Treo tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng lên giữa ban thờ rồi, nhưng mà có người bảo rằng mỗi khi ngày giỗ ngày Tết gia đình cúng mặn lại phải bỏ ảnh vụ Địa Tạng Bồ Tát xuống. Thì Phật tử này thấy như thế là gì? Là lúc treo lên treo xuống như vậy, dỡ lên dỡ xuống như vậy á, sợ là bất kính. Cho nên hỏi thầy muốn treo sang bên trái hoặc bên phải á, tức là không treo giữa ban thờ mà bên trái bên phải ban thờ có được không? Xin thầy trả lời. Trước tiên, thầy trả lời cho các Phật tử như thế này. Chúng ta nếu nhất tâm thờ Phật, chúng ta kính Phật, thờ Phật, treo một bức ảnh của chư Phật hoặc Bồ Tát bất kỳ nào đó lên ở giữa ban thờ thần linh gia tiên nhà chúng ta trên cao trang trọng rồi, chúng ta cứ để nguyên đấy, không sao. Ngày giỗ, ngày Tết, chúng ta có, nếu mà gia đình chưa hoan hỷ và cúng chay trường tuyệt đối, vẫn thì ăn gì cũng đấy, tức là gì, ăn mặn thì cũng mặn, ngày giỗ, ngày Tết, ăn mặn cũng mặn. Cứ vô tư mang lên cũng không sao. Cứ cúng đi, không sao cả. Ăn gì cũng đấy. Ví dụ như là nhưng mà nên tránh sát sinh ở trong nhà là tốt nhất. Đấy. Ra chợ mua tam tịnh nhục được là tốt nhất. Bởi vì nếu người sống mà còn ăn thì chúng ta ăn gì cũng đấy thì cũng được. Vì người thân chúng ta chưa hiểu Phật Pháp. Thế cả nhà mà hiểu được thì không phải bàn nữa, không phải nói làm gì. Ở đây đang nói trường hợp cả nhà gì ạ? Mới có một hai người theo Phật, còn lại đại đa số là chưa theo Phật. Thậm chí nhà mình là trưởng họ nhà mình theo Phật hết á, nhưng khi ngày giỗ các cụ á, cả họ về á, họ không đồng ý cho chúng ta cúng chay, chúng ta cũng phải chịu các quý vị, chúng ta cũng phải theo họ. Mặc dù mình là trưởng họ nhưng mình cũng không nên áp đặt. Khi mà tâm của mọi người á, chưa thông, cái trí của mọi người á, chưa đủ, tâm họ chưa thông thì họ còn chấp, thì thôi chúng ta cũng hoan hỷ, dĩ hòa vi quý. Đừng làm cho họ hàng chúng ta vì cái niềm tin Phật Pháp của chúng ta mà làm cho họ phải đọa vào gì? Phải đi phỉ báng Tam Bảo mà phải đọa vào trong gì? Ba đường ác đạo. Như vậy không nên. gia tiên chúng ta siêu hay không chúng ta chưa nhìn thấy, mà thấy lại thấy người thân chúng ta báng phá tam bảo lại là cái nhân để đọa trong ba đường ác thì nguy rồi. Cho nên cái này người tu chúng ta phải rất là khéo léo, rất là uyển chuyển lại như thế. Trường hợp Phật tử này á, treo ảnh lên ở giữa ban thờ rồi cứ để nguyên đấy, không cần phải xê bên trái, cũng chẳng cần phải dịch bên phải, để nguyên đấy cho thầy. Và cứ tụng kinh bình thường, ngày giỗ ngày Tết á, gia đình chưa hoan hỉ, ăn nào cũng đấy, tức là ăn mặn thì cũng mặn, cứ vô tư đi. Thậm chí ngày hôm đó thì chúng ta vẫn lôi kinh Địa Tạng cho chúng ta tụng vẫn được, không sao. Trên ban thờ có gì có cũng mặn, chúng ta vẫn lôi kinh Địa Tạng cho để đem kinh Địa Tạng cho để tụng vẫn được. Và hôm đó thì ngoài cầu nguyện đó, chư Phật Bồ Tát đó, độ cho ông bà, ông vải tổ tiên nội ngoại nhà mình được sớm được siêu thoát ra, chúng ta thì hồi hướng cho tất cả những gì, những chúng sinh mà hôm nay á, do mạng chung xấu số, cho nên phải bị người thân chúng ta giết, hoặc là bị những đao phủ ở ngoài, những người người ta ở lò mổ người ta giết hại con cái người thân của mình ra mua, mang về đây làm cỗ để gì, để nhớ ngày húy kỵ của ông bà tổ tiên người thân vân vân gì đó, hay ngày Tết ngày nhất gì đó vân vân, chúng ta khấn nguyện vào tụng, trước khi tụng khấn hoặc sau khi tụng kinh đem công đức đấy hồi hướng cho họ đi. À, cái thần thức của họ đừng bám chấp vào gì cái miếng thịt kia nữa, đừng bám chấp vào cái thấm thân đó gì đã bị hủy hoại kia rồi, mà hãy gì nghe theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, và để sớm đi sớm hướng tâm Bồ Đề, sớm phát tâm Bồ Đề theo câu niệm Phật của mình nhé, để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát các ngài phóng quang ra hộ độ cho cái thần thức của các loài sinh linh ấy sớm được siêu sinh về cõi lành. Đó cũng là một biện pháp, đó cũng là gì, một cách chúng ta gì hóa giải hận thù. Tốt hơn là chúng ta đem bỏ ảnh xuống và hôm đó thì chúng ta chẳng tụng kinh niệm Phật, chẳng làm việc gì cả. Đấy. Vì chúng ta nghĩ rằng hôm đó mang đồ mặn lên trên đó, người thân chúng ta mang đồ mặn lên trên ban thờ, chúng ta không dám lên tụng kinh, không dám niệm Phật, không dám làm gì á, không nên. Việc sát sinh hại vật để đem dâng cúng tổ tiên đó là việc gì? Chắc chắn là gì? Là tội lỗi rồi. Chắc chắn là phải chịu cái quả báo xấu rồi. Chắc chắn là làm ảnh hưởng tới gì? Người thân của chúng ta quá vãng rồi. Nhưng nếu hôm đó chúng ta không làm một việc gì thiện thì cái tội ấy người ta phải gánh hết, và người thân chúng ta phải gánh hết, chia nhau mà gánh. Còn hôm đó chúng ta thì đem tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm vài trăm hoặc vài ngàn câu Phật hiệu, đem công đức ấy hồi hướng để tiêu trừ nghiệp chướng cho gì, cho người thân của chúng ta, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ chúng ta, và hồi hướng cho chính những gì những sinh linh mà gì mất mạng kia. Chúng ta gọi là lấy công đức phúc báo, lấy việc thiện nó để đắp vào cái việc sai trái, việc ác mà mọi người làm ấy. Giống như trong nhà chúng ta mất điện, chúng ta phải tìm cái gì để thắp lên. Bình thường chúng ta thắp điện này nó sáng này, nhưng mất điện thì phải là lấy cái gì để thắp lên, chẳng nhẽ chúng ta ở tối với nhau mù mịt thế à? Chúng ta phải đi tìm nến rồi, tìm đèn gì, đèn dầu để thắp lên, đúng không? Ánh sáng của đèn, của nến nó tuy không bằng bóng điện nhưng nó vẫn gì, vẫn đủ ánh sáng để cho chúng ta nhìn thấy đường đi, nhìn thấy mọi vật ở trong gia đình chúng ta vậy. Vậy ngày giỗ ngày Tết người thân chúng ta gì bắt phải cúng mặn lên trên ban thờ, không sao, cứ hoan hỷ đi, vì chúng ta nghiệp của thế giới chúng ta này thế mà, cứ hoan hỷ gì mà lên tụng kinh. Cái tụng kinh của chúng ta đã ví như gì, điện đã bất thì gì? Chúng ta thắp đèn thắp nến lên, nhà vẫn thì vẫn có ánh sáng đủ để dùng vậy. Tuy không sáng trưng rực rỡ như là bóng điện nhưng mà cũng đủ để chúng ta nhìn thấy sự vật ở trong gia đình chúng ta vậy. Đó, cho nên đấy là gì? Câu trả lời của thầy với câu thứ ba. Câu thứ tư. Phật tử có địa chỉ mail là gì? Dùng Dung khóc hay Dung gì này hay gì gì đấy, đại đế đấy, Dung khóc a@gmail.com hỏi rằng á, A Di Đà Phật, con xin kính chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ. Thầy cho con hỏi một chút ạ. Con tụng kinh Địa Tạng được 1 năm rồi, mới đầu đọc tụng chậm vì chưa biết mặt chữ, nhưng giờ con tụng nhanh hơn, vậy có sao không ạ? Và con và con tụng cho chú con 49 ngày hàng tuần, nhưng tụng nhanh, vậy chú con có nghe được không hay phải tụng chậm ạ? Con xin thầy hoan hỷ cho con ạ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Ngoan thế. Có Phật tử hỏi là ngày xưa khi mới học tụng kinh Địa Tạng, tụng 1 năm nay rồi, khi mới học thì nó tụng mới chậm, bây giờ quen mặt chữ rồi tụng nhanh, thì hỏi rằng tụng nhanh hơn như vậy có sao không? Tốt chứ sao, mình mà tụng thì nó lầu được thì mình tụng được nhanh là tốt. Các Phật tử cứ bình thường tụng một cái quyển đấy khoảng 45 phút đến 1 tiếng là vừa, chứ ngoài 1 tiếng mới xong quyển thượng, hay ngoài 1 tiếng mới xong quyển trung, ngoài 1 tiếng mới xong quyển hạ thì đấy là hơi lâu đấy, tụng thế là chậm. Tụng làm sao từ 40 cho đến 40-45 phút hoặc 50 phút, chậm nhất là khoảng 1 tiếng là xong một quyển đấy, tầm mấy là vừa đấy. Còn dành thời gian này để niệm Phật nữa, thời gian lễ tổng lễ tạ, niệm Phật, phát nguyện, hồi hướng nữa là khoảng độ tầm tiếng 15 đến 1 tiếng rưỡi trong một thời khóa tụng một quyển thượng hoặc quyển trung hoặc quyển hạ, như vậy là vừa. Nhanh quá thì tụng kinh nhanh quá thì cũng không nên, chỉ chú nhanh thì được. Ví dụ như Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô A Di Đà Phật Ra Nam Mô Thị Ra Bà Lô Ye Đế Thế Ba Ra Ra Bồ Đề Ta Ra Bà Ra Ma Ta Ra Bà Ra Ma Ta Ra Bà Ra Ma Cô Linh Ca Ra Ta Ba Ra Bà Duệ, đấy thì được. Chỉ chú thì càng nhanh càng tốt, nhưng mà phải tròn vành rõ chữ. Miệng chỉ tâm nhớ, tức là tâm nhớ thì nhớ tưởng cái câu thần chú thì nhanh thì được. Nhưng tụng kinh thì ở mức vừa phải. Các vị cứ nghe các sư ở chùa tụng tầm đấy là vừa. Hoặc chúng ta nếu tụng một mình thì nhanh hơn một tí cũng được, hoặc chậm hơn một tí cũng không sao, tự chúng ta phải cân đối. Còn ở đây Phật tử hỏi, Phật tử tụng nhanh thì đang tụng cho chú 49 ngày, chắc là ông chú ông mất, cho nên đang tụng cho chú như vậy, hỏi rằng tụng nhanh hơn như thế thì chú có nghe không? Nghe không nghe không quan trọng, quan trọng là chúng ta hồi hướng cho họ công đức, hồi công đức tụng kinh, hồi hướng cho họ. Thì chúng ta mới đầu lên nghe các thầy tụng kinh, chúng ta có nghe được không? Cũng không nghe được, đúng không? Chúng ta có đọc theo, dở sách ra lại dở ra lở vào, có đọc được đâu? Không quan trọng cái chuyện đó. Nếu như họ thực sự họ có duyên với Phật á, thì tụng nhanh hay tụng chậm một thời gian sau, nếu họ có duyên với Phật thì họ sẽ phải tự đi học thôi. Kể cả gì ở dưới quê âm họ phải tự đi học, chứ không phải lo cái điều đó cho họ. Điều quan trọng bây giờ mình tụng ấy, mình cảm thấy an lạc, nhanh hay chậm mà mình tụng đến đâu mình nhớ kinh đến đó, mình ghi nhớ ở trong tâm khảm của mình, và mình thấy an lạc khi mình tụng kinh niệm Phật thì đó là được rồi. Chứ còn cũng không có một cái biểu nào để nói là có một cái biểu nào ở chùa mà phải tụng như thế này là vừa, thế kia là không được. Nhưng các vị có thể tham khảo với cách tụng của các sư bây giờ ở chùa chúng ta đó, này tầm mấy là vừa, khoảng 45 phút trong 40-45 phút tụng kinh và niệm Phật nữa, tất lễ tổng lễ tạ tất khoảng tiếng rưỡi. Nếu niệm Phật nhiều thì thành 2 tiếng, thì tùy theo. Còn ở tây kinh thì khoảng 40 cho đến 1 tiếng đồng hồ trở lại thôi là vừa, không có chậm quá nó ea thì cũng khó, đọc nó không vào. Nhanh quá thì còn đọc mà luyến thoáng cả lên thì tụng kinh như tụng khoán, như làm khoán để cho xong nhanh rồi đứng dậy thì cũng không nên, như vậy là cầu thả. Ea thì quá thì khiến cho cái tâm nói gì nó sinh là bệnh hôn trầm. Nhanh quá thì sinh ra cái tâm gì bất kính cầu thả, và khiến cho tâm viên ý mã nó dễ nổi lên, thế cũng không tốt. Đấy, trường hợp này thì Phật tử thế tự điều chỉnh thôi. Chứ còn thắc mắc rằng tụng nhanh như thế thì sợ là chú có nghe được không? Đang làm lễ 49 ngày chú nghe được không? Thôi cái này không quan trọng chúng nghe được hay không, mà quan trọng nhất là mình nghe được hay không. Mình tụng mình có nghe được hay không, hay là mình đọc mình chẳng nghe được cái gì cả. Quan trọng mình có nghe được cái gì hay không. Mình phải nghe được, xong rồi mình mới có công đức để hồi hướng cho người ta. Người ta sẽ nhận được cái công đức hồi hướng của mình. Và còn người ta muốn á, khi người ta được nhận được rồi, người ta thoát khổ rồi, người ta muốn đi học Phật á, tự người ta sẽ có cách để người ta đi tìm Phật pháp để người ta học, không phải lo cái việc đó cho họ nhé. Câu hỏi thứ năm, một Phật tử nữa xin hỏi. Phật tử hỏi qua mail, nội dung thư rất dài, xin được tóm tắt như sau. Chắc là vị này chắc viết dài quá cho nên mấy sư cô mới về cóp trên mail xuống cho nên chắc là tóm tắt lại. Viết câu hỏi chúng ta nên lưu ý viết ngắn gọn thôi, đừng có viết như một tâm thư. Viết tâm thư thì khác, viết câu hỏi thì trả lời thì ngắn gọn, xúc tích. Phật tử này hỏi rằng, bạch thầy, con đã tu sai pháp, xin thầy chỉ dạy cho con. Con đã học Phật được khoảng 2 năm trở lại đây. Con nghe thầy giảng và tụng kinh Địa Tạng. Thời gian đầu con tụng bình thường, nhưng khoảng 8 tháng sau, khi con nhìn lên ảnh Bồ Tát Địa Tạng, con lại khởi lên tình cảm nam nữ. Xong con thấy xấu hổ và biết bản thân dục vọng quá lớn, nên đã đem hết quần áo, váy vóc, tự sống giản dị để bớt dục vọng. Đến cuối năm 2018, con bắt đầu ngửi thấy một mùi thơm lạ khi tụng kinh, và con chấp vào điều đó. Con cố gắng niệm Phật nhưng càng ngày càng không thể nhất tâm, và tiếng niệm Phật thì ngày càng méo mó và không rõ. Thỉnh thoảng còn có những tâm thanh, những âm thanh khác lạ trong đầu con. Đôi khi con còn tự nói ra những âm thanh ấy. 2 tháng trở lại đây, con bắt đầu cảm thấy có ma quỷ luôn quẩn quanh bên con, quan hệ nam nữ với con, cả ngày lẫn đêm, thậm chí ngay cả lúc con tụng kinh. Con rất sợ hãi và đã cố dùng nhiều cách nhưng không biết phải làm như thế nào. Giờ con không biết phải làm thế nào, dùng cách gì để thoát khỏi tình trạng của con. Con kính mong thầy khai thị, chỉ bảo cho con để con có thể tu tập một cách chân chính, không sai đường lạc lối. Con tự cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã đi sai đường lạc lối quá xa. Cho dù nghe và học pháp của thầy suốt 2 năm qua, kính mong thầy giải đáp cho con. A Di Đà Phật. Trường hợp này là sai rồi, chắc chắn là sai rồi. Học Phật 2 năm nay, nghe thầy giảng 2 năm nay mà vẫn như thế này, tức là không nghe thầy giảng và cũng không phải là người học Phật. Người nghe thầy giảng thì không bao giờ nghe thầy giảng thật sự, thì không bao giờ tu đến cái mức độ sai trái trầm trọng như thế này. Gọi là mở cái đài ra đấy thôi. Chứ còn không phải là nghe theo thầy giảng. Nghe theo thầy giảng thì chắc chắn là không như thế này, không đến đỗi như thế này đâu. Mở đài ra đấy thôi, nghe có thực hành đâu. Nghe phải thực hành, phải làm theo. Chứ còn nghe cho nó gì sướng tai, nghe cho nó khoái gì, khoái nhĩ, thì đấy không phải là người học Phật các quý vị. Tụng kinh 8 tháng nhìn thấy, nhìn lên ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng là khởi dâm dục, khởi cái dục vọng, đấy là sai rồi. Chúng ta nhìn thấy tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, chúng ta phải kính trọng như là gì, còn kính trọng hơn là kính trọng cha mẹ của mình á. Chúng ta thà gì chọc mù đôi mắt của mình, không được nhìn tranh ảnh của chư Phật Bồ Tát mà khởi ra cái tâm xấu xa, dục vọng. Kể cả chúng ta nhìn thấy các sư, nhìn thấy các thầy, chúng ta thì thà là chọc mù đôi con mắt của mình, thà rằng gì là mình uống thuốc độc mình chết ngay, cũng đừng bao giờ khởi cái tâm dục vọng gì với các quý thầy. Đấy. Cho nên ở đây thì Phật tử lại vì gì? Ban đầu khởi ra cái tâm gì? Ái nhiễm. Nhưng mà sau đó thì cũng biết xấu hổ, ăn năn hổ thẹn, thì lại đem bỏ hết thì đã đem bỏ hết quần áo váy vóc đi để sống cuộc đời giản dị thì được rồi. Nếu ăn năn hổ thẹn về cái gì, đó chính là ma chướng nó phá. Đây ấy, có bàn tay của gì? Của ma quỷ rồi, nó phá rồi. Chắc chắn có bàn tay của ma quỷ nó phá. Nhưng ma quỷ nó phá thì thầy nói như hôm trước này, ma quỷ nó phá do gì? Cho nội tâm của mình ấy, bất chính, thì ma bên ngoài nó mới vào được. Trong ngoài hợp nhau. Cái này gọi là mình như ở quân sự gọi là nội gián. Có kẻ phản loạn ở ngay gì? Ở ngay trong kinh thành của mình. Mình nói cái gì á, nó đều có tuồn tin ra ngoài hết. Mình bàn cái chuyện cơ mật gì á, nó đều gì? Nó đều biết hết và nó tuồn tin ra ngoài hết. Như thế thì gì? Chúng ta sẽ ngay trận đầu chúng ta đã thua rồi. Khi giặc đến nó gì? Nó ra nó mở cửa thành cho giặc vào là mình nguy hiểm rồi. Ý thầy nói là gì? Nó chính là cái tâm của vị này đã không chính rồi, học Phật không chính rồi, không chân chính rồi, cho nên á mới sinh ra cái cớ sự như vậy. Ma trong á phát ra, ma ngoài á gì hướng vào, ma trong ma ngoài gặp nhau nó mới như thế. Khi biết ăn năn sám hối, hối lỗi một chút rồi á thì chúng ta thấy nó hoại cái việc tu của người này bằng cách gì? Bằng cách nghịch duyên không được. Tức là nó cho thì nhìn thấy tranh ảnh tụng kinh, nhìn thấy tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng mà lại sau này lại khởi ra cái dục vọng đó là này, đó là nghịch duyên. Nó phá mình. Phá không được thì bây giờ thì chúng ta ăn năn sám hối rồi á, vị này ăn năn sám hối thì vị này bỏ hết những cái váy vóc đồ đẹp để sống giản dị á để tụng kinh á, thì nó lại cho thuận duyên. Thuận duyên ở đây thì nó cho thấy ngửi thấy cái mùi hương thơm. Sau khi mà khởi cái, ngửi mùi hương thơm rồi sinh tâm á, đắm nhiễm một cái chấp trược đó một cái đi, thì nó làm cho gì? Làm cho tụng kinh không vào nữa, niệm Phật cũng không được nữa. Niệm Phật ở đây vị này nói thì còn méo cả tiếng, không rõ tiếng niệm Phật nữa cơ mà. Xong á, khi mà mình thì mình không giữ cái tâm tự chủ, nó bắt đầu thì nó mới hành sự. Ở đây nói là 2 tháng trở lại đây luôn cảm thấy có người gì, có ma quỷ bên cạnh và gì, nó quan hệ gì, ngày đêm nó thường gì, quan hệ tình dục với vị này, quan hệ tình cảm nam nữ với vị này. Cho dù lúc đó lên tụng kinh, đây là gì? Đây là cái lúc trầm trọng, rất trầm trọng. Vị này bây giờ phải, điều quan trọng bây giờ vị này phải gì? Thôi trì chú đại bi đi, nhất tâm trì chú đại bi. Và phải dụng cái tâm gì? Để cái tâm nó ở trong một cái trạng thái là tĩnh lặng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không coi gì ma là kẻ thù, không coi á, không á, nhìn Phật đó là gì á, là người ban ơn. Tức là Phật ma bình đẳng, chỉ có gì mình và chú đại bi thôi. Cũng không coi ma là kẻ thù, không coi Phật là người ban ơn. Cả hai đều bình đẳng, Phật ma bình đẳng như nhau. Ta là gì? Cũng bình đẳng, không khác, không hai. Không hai, không khác. Khi chỉ chú á, dùng cái tâm này, trụ tâm ở trong cái trạng thái này, không chấp trước bất cứ một cái việc gì. Cho dù thấy Phật Bồ Tát đến là kệ, thấy ma đến là cũng kệ, người thấy mùi hương cũng thơm cũng kệ, người thấy mùi hôi thối cũng kệ. Tất cả chỉ có gì? Thần chú đại bi. Để tâm vắng lặng như vậy, chỉ chú đại bi. Và khi chỉ chú đại bi như vậy, mình quán tưởng là toàn bộ thân thể của mình nó toát ra một cái luồng ảo quang. Các vị xem phim Tây Du Ký chưa? Ở cái tập phim Bạch Cốt Tinh, Tôn Ngộ Không đi dặn sư phụ ở lại nhưng không được ra khỏi. Được ra khỏi cái chỗ đấy thì sợ ma yêu ma nó bắt. Bạch Tôn Ngộ Không niệm chú mới vẽ một cái vòng tròn ở cái này. Lên đó là cho 3 thầy trò Đường Tăng ở vào đó. Bạch Cốt Tinh đến muốn vào bắt, như liệu mới đẩy ra, trừ rằng gì sư phụ đi ra ngoài nó mới bắt được, còn ở trong đấy nó không bắt được. Thì chúng ta phải quán tưởng, khi chúng ta chỉ chú nhờ cái công năng thần lực của thần chú của Đức Quán Âm và 10 phương chư Phật gia trì trên thân thể của chúng ta, chúng ta cứ chỉ cần cảm tưởng thôi, chúng ta quán tưởng thôi là gì, trên thân thể chúng ta phát ra luồng ánh sáng như thế, tất cả gì những cái tà ma, yêu ma quỷ mị, những người muốn hại chúng ta không thể xâm nhập được thân thể của chúng ta. Và như thế để trì chú, cái trì chú đại bi. Mỗi một thời trì cho thầy khoảng 21 biến hoặc trường hợp này nên nhiều đi. Trường hợp này nên cho khoảng 49 biến hoặc 108 biến đại bi. Một lần trì khoảng độ tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Nếu trì nhanh á thì khoảng 2 tiếng thì sẽ được khoảng 108 biến, hoặc là 3 tiếng, chậm hơn một chút thì 3 tiếng là được. Chắc thôi cứ khoảng độ 49 biến đại bi xong á mới cho 3 hoặc 7 biến thập chú cuối. Những biến cuối cùng á mới cho. Mình muốn biết được bao nhiêu biến á thì lấy cái hạt tràng á. Cái hạt tràng á chúng ta vừa chỉ đến đâu đếm một hạt tràng. Cái tràng dài á, hoặc là chúng ta lấy những cái hoàn, lấy hạt ngô á, hoặc hạt đậu á, hạt đậu tương á, cái gì cũng được, hoặc hạt cái gì, cái viên sỏi nhỏ nhỏ cũng được. Chúng ta chỉ một biến là chúng ta lấy từ cái bát bên này chúng ta cho sang bát bên này. Bao giờ hết cái bát bên này chúng ta chỉ 49 biến thì lấy 49 cái hạt, cái viên sỏi hoặc là cái hạt ngô hoặc là cái hạt đậu tương đậu này gì đó vân vân, tùy theo, và hạt lạc cái gì cũng được, tùy theo chúng ta. Miễn là thì chúng ta lấy là cái đếm. Cái chỉ một biến chúng ta lấy nhấc từ bát bên này bỏ bát bên này, bao giờ hết bát này tức là gì? Hết. Tức là hết. Hết cái số biến mà chúng ta cần chỉ ấy. À, thế là dễ nhất, để chúng ta dễ nhiếp tâm nhất. Còn lần tràng như thế này nó không được nhiếp tâm lắm. Trường hợp này nên khuyên để trì chú đại bi, có kết hợp với tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà trong vòng 21 ngày nên nhất tâm trì chú đại bi để cầu Bồ Tát Quan Âm gia trì cho. Khỏi được thì tốt, mà chưa khỏi được thì trường hợp này bao giờ mà hết dịch thì nên lên chùa để làm công quả khoảng độ tầm 3 tuần hoặc là 1 tháng gì đó để cùng tu với các thầy ấy. Thầy sẽ hướng dẫn thêm cho một số cái phương pháp nữa thì mới có thể là gì, là giúp được. Đấy, trường như mà hết dịch đã, bây giờ lên thì không được. Hết dịch, bây giờ chùa đang đóng cửa chưa đi ra đi lại được. Một Phật tử nữa hỏi, Phật tử có địa chỉ là Thơm Vũ 28762 a@gmail.com hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con xin được thầy chỉ giáo cho con ạ. Một lần con nghe sư ông giảng pháp, trong đó có đoạn sư ông hướng dẫn cho các Phật tử lúc gần lâm chung nên lấy lúc gần lâm chung nếu thấy: một, màu đỏ là đi vào đường ngạ quỷ; hai, màu xanh rất đẹp là đi vào đường súc sinh. Xanh không đẹp đâu, nó xanh lơ lơ, màu xanh lơ lơ, xanh đục đục, xanh lơ lơ, chứ không phải là rất đẹp đâu. Màu vàng, ba màu vàng là đi vào cõi người. Trong khi đó con thấy: một, sắc cờ của Phật giáo có 5 màu xanh, vàng, đỏ, vân vân. Hai, trong lúc tu hành khi nhắm mắt lại, con thường thấy có những màu nhỏ xanh, đỏ hiện ra rất đẹp, hoặc bất chợt lại có những mảng màu vàng nhạt, nho nhỏ hiện ra trước mặt, hoặc khi lên trên chùa của thầy và đại bảo tháp Tây Thiên tham dự pháp hội, con cũng thường được nhìn thấy những mảng màu xanh, màu đỏ hồng tròn như những quả bóng bay từ mặt trời bay ra liên tục, vân vân. Con rất bối rối giữa những lời giảng của sư cô và những gì con được nhìn thấy. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ. Vị này nếu mà không dừng lại cái vọng tưởng này một thời gian cũng sẽ bị người không ra người, ma không ra ma thôi. Tôi dám khẳng định cái điều đó. Nếu không dừng lại cái vọng tưởng ấy, đấy là vọng tưởng. Tất cả chư tổ tổ sư dạy rồi, tất cả những cái hình tướng ấy bây giờ mà chúng ta còn đang sống như thế này, đang tu như thế này, đang ở trong cái cảnh mà nhiễm ô động loạn như thế này, chúng ta chấp vào bất cứ một tướng gì chúng ta đều sai. Chúng ta chấp thấy tướng Phật chúng ta cũng sai. Kể cả chúng ta niệm Phật hàng ngày á, mà có thấy Phật á thì cứ ghi nhận trong lòng thôi. Đừng có chấp là lúc nào lên niệm Phật là Phật phải hiện ra. đừng có lúc nào lên niệm Phật là Bồ Tát phải hiện ra, vân vân, như thế là sai. Không sớm thì muộn đó, lại bị gì, lại bị tẩu hỏa nhập ma cho mà xem. Đó, trường hợp này cũng thế. Đừng có chấp vào các cái bài pháp là cái tướng đỏ là ngạ quỷ, xanh là đi vào súc sinh, vàng là đi vào cõi người, vân vân. Tất cả cái đó buông nó đi. Mà đừng có ra tụng kinh xong là ngó ngó lên mặt trời xem thấy cái gì không. Đừng có tụng kinh, đang tụng kinh mà mở lên, mở mặt lên ngó lên trên ban thờ xem thấy cái gì không, thấy hào quang Phật không, hay là đang tụng kinh là ngửi xem có ngửi thấy mùi hương thơm không. Hỏng rồi. Tất cả những cái đó gì đều buông hết. Trong kinh Kim Cương Đức Phật nói gì? Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành tà đạo, là như thế. Đại ý là gì? Trong kinh nói rằng mình tu mình phải không được chấp vào bất cứ cái tướng gì. Còn ở đây trong kinh, trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đức Phật nói rằng khi con người ta chết nhìn thấy cái màu đỏ mà tối tối thì đó là đi vào con đường gì, con đường ngạ quỷ, hoặc là đen kịt, hoặc là thấy gì máu me là con đường đi vào gì ác đạo địa ngục, hoặc thấy con đường gì đỏ, đường sáng gì, đường sáng mà chói lòa là đi vào con đường ma. Còn cái màu xanh gì, xanh lam lam mà xanh nó gì mờ mờ là đi vào con đường súc sinh. Còn ánh sáng quang minh rực rỡ mà không chói mắt, không thấy cảm thấy sợ sệt, không thấy cảm thấy là gì là khó chịu á, thì đấy là đi vào con đường Phật hoặc là chư thiên. Đấy, trong luận Đại Trí Độ nói vậy. Nhưng mà mình cũng không nên chấp vào cái đó, không nên chấp cái đó. Mình biết vậy thôi, để sau này thì khi ra đi mình nhận biết để mình đi. Chứ còn bây giờ mình đang tu, đừng có bao giờ chấp vào cái đó. Thấy buông, thấy liền buông. Đừng có nhìn lên mặt trời để mong thấy cái này cái nọ nữa. Thấy ư, thấy cái buông luôn, không thèm nhìn nữa. Buông cả mắt, buông lần gì? Là cả tâm. Hiểu thế nào là buông cả mắt cả tâm chưa? Tức là mắt là nhìn thấy đấy, không xem nữa, đi vào. Vào để lễ Phật, vào để niệm Phật, hay vào nhà nấu cơm, vân vân. Không xem nữa. Hoặc đang tụng kinh ngước lên trên ban thờ nhìn thấy, không xem nữa thì nhìn xuống kinh để đọc kinh. Đó là để buông mắt và buông gì? Buông cả tâm. Mắt cũng buông và tâm cũng buông. Cả hai đều gì? Đều buông xuống. Chỉ giữ một câu gì niệm Phật ở trong lòng thôi. Ta với Phật là một, Phật với ta thì không hai, không khác. Thì tất cả gì? Những cái tướng đó thì thật hay giả, giả hay thật, đối với chúng ta không chấp trước thì nó đều tan biến hết thôi. Tu như thế mới được. Còn tu như Phật tử này một thời gian nữa xem, lại thành đơ đơ. Tu một thời gian nữa, nếu không sửa sớm lại thành đơ đơ cho mà xem. Một câu hỏi Phật tử nữa hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con tên là Nguyễn Thị Hoa ở thành phố Ninh Bình. Con xin thầy từ bi hoan hỷ cho con được hỏi. Con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho một việc quan trọng, thì con phải nói gì trước khi tụng kinh, và tụng xong thì hồi hướng như thế nào cho việc đó đạt được kết quả. Vì sau thời gian tụng kinh xong, con hồi hướng rộng khắp cho thần linh thổ địa cửu huyền thất tổ, vong linh thai nhi oan gia chế chủ và cả nhà và cô hồn ngạ quỷ vân vân, và hồi hướng cho người sống được bình an và lắm và thế, và cả việc quan trọng của mình cần nữa. Và như vậy có phải ví như có một chút tiền mà con mà cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được một chút xíu hay không, thì việc quan trọng hơn sẽ rất lâu được thành tựu hay không? Trong Phật pháp nó không như thế. Phật pháp nó không như vậy các quý vị ạ, vì nó đang hiểu sai về Phật pháp. Phật pháp chúng ta là ban trải cái tâm Bồ Đề, đem công đức tu hành được để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được quân chiêm lợi lạc. Thì đó chính là gì? Đó chính là tâm của Phật, đó chính là hạnh của Phật, đó chính là nguyện của Phật. Chúng ta làm đúng với tâm của Phật, hạnh của Phật, nguyện của Phật thì công đức vô lượng vô biên. Đâu có phải là ví như cái pháp của thế gian mà có mấy đồng tiền mà đem cho nhiều người quá thì mỗi người thì chỉ được có vài đồng đấy, thì không đủ mua cái gì, không đủ mua bánh mì tôm đâu. Hiểu Phật như thế là sai con ạ. Nhá. Hiểu Phật như thế là sai, hiểu rất sai, chứ không phải là sai mà rất sai. Còn Phật tử hỏi rằng trước khi tụng kinh và sau khi tụng kinh phải hồi hướng như thế nào, cầu nguyện như thế nào, phải khấn như thế nào. Ôi quan trọng gì đâu, có gì khấn đấy. Tâm xuất Phật chứng, tâm chúng ta thế nào thì khấn như thế, cầu cái gì thì cứ thế mà nói ra. Trước khi tụng kinh thì có nghi lễ hết rồi. Chúng ta vào chúng ta thì vái Phật, ba vái xong bắt đầu vào tụng kinh. Ai nấy cung kính, dốc lòng kính lạy Phật Pháp tăng thường ở khắp mười phương. Đấy thì còn gì nữa, tất cả cái nghi thức ấy. Cái nghi thức ấy chính là gì? Mình gọi là văn khấn đấy. Gọi là văn khấn cái nghi thức ấy. Còn cái gì, cái bài hồi hướng chúng ta cũng là văn khấn đấy. Còn ngoài ra chúng ta hồi hướng xong hết theo nghi thức rồi, chúng ta muốn nán lại thêm 5, 3, 7 phút để cầu nguyện cái gì thì cứ cầu nguyện. Lúc đó chúng ta cứ nói hết ra, không sao. Cứ nói ra. Nói ra Phật có nghe hay không, Phật còn phải xem xét cái chúng ta cầu nguyện nó có phù hợp với đạo đức hay không, phù hợp với nhân quả hay không, phù hợp với luật pháp của đất nước Việt Nam hay không nữa chứ. Thì chúng ta mà cầu mà gì, để đánh đề thì chắc chắn không được rồi. Cầu để bui đi buôn lậu mà chót lọt công an thì chắc chắn không được rồi. Cầu mà cho gì ạ? Cho chúng ta trúng một cái sổ số hay gì cũng không được rồi. Đấy. Chúng ta phải biết này, phù hợp với pháp luật nhưng mà còn phải phù hợp với đạo đức, với nhân quả hay không. Chứ không phải nữa. Với pháp luật Việt Nam có thể là phù hợp, nhưng với đạo đức, lối sống thì có thể không phù hợp thì sao? Với nhân quả của Phật nói thì cũng không hợp thì sao? Ví dụ như Việt Nam chúng ta gì, luật pháp Việt Nam cho chúng ta gì? Cho phép là gì? Nạo phá thai. Cho phép là gì ạ? Sát sinh hại vật để buôn bán ở các chợ búa và ăn uống bình thường, đúng không? Để luật pháp Việt Nam không cấm, cho phép. Nhưng mà chúng ta vào tụng kinh xong chúng ta bảo cầu gì, cho gì, cho đứa con dâu hay là đứa con gái hay là cái đứa cháu nội hay đi hay cháu ngoại gì đó gì nó đi phá thai á, nó đi phá bỏ cái thai đi á, chắc chắn là Phật gì, Phật không đồng ý rồi. Hoặc là cầu làm sao để cho gì, cho cái đứa con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể của mình á, nó gì, nó có sức khỏe để nó làm cái nghề sát sinh hại vật để nó kiếm ra nhiều tiền đấy, chắc chắn gì, hợp với pháp luật nhưng mà không hợp với nhân quả. Phật cũng không bao giờ gì, không bao giờ mà ra hộ cho chúng ta những cái việc ấy, đúng không? Đó, cho nên thầy mới nói là hợp với nhân quả, hợp với đạo đức và hợp với pháp luật. Pháp luật có thể gì hợp nhưng mà gì, không hợp với nhân quả thì cũng không được. Cho nên nhân quả và đạo đức, lối sống lành mạnh nó là số một. Pháp luật quốc gia này, quốc gia khác nó có thể khác nhau, nhưng mà nhân quả thì ở khắp tam thiên đại thiên thế giới, khắp mười phương thế giới cũng đều chung như nhau hết. Còn lối sống đạo đức ở xã hội thì có thể nó nhìn nhận khác nhau, nhưng cái cơ bản gì đó là không làm các việc ác, vâng làm các việc lành, vâng làm các việc thiện. Đó chính là cái cơ bản của đạo đức, đây là cơ bản của gì, của đạo đức. Cho nên là chúng ta cũng phải phù hợp với nó thì mới được. Một Phật tử nữa hỏi, từ địa chỉ Hoàng Phương 050468@gmail.com hỏi rằng, thầy hoan hỷ cho con hỏi, trước khi tụng kinh thì phải khấn thế nào cho đúng và không có lỗi ạ? Cách đây 10 năm, nhà con có mua một tượng Phật Di Lặc bằng gỗ của người đi bán rong và từ đó để lại phòng khách, để tại phòng khách. Nay nghe thầy giảng, con thấy như vậy là có lỗi, vì trong phòng khách nhà con chật, lại có ghế nằm để chân hướng về đó. Giờ con phải làm thế nào, để ở đâu, kể không để không lỗi ạ? Con xin thầy, xin chiên công đức của thầy. Phật tử hỏi có hai ý, ý bảo là tụng kinh thì trước khi khấn khứa như thế nào, cái này thầy nói câu lúc nãy rồi. Tùy theo tùy tâm, khấn khứa nào là do mình. Mà có nghi thức ở trong khóa lễ rồi, nếu không biết khấn là cứ theo nghi thức mà làm, cứ theo nghi thức là đầy đủ rồi. Còn ngoài ra chúng ta muốn khấn nôm thêm cái gì thì cứ đọc vào thôi, không sao. Xong tụng hết kinh, khấn hết bài phát, hết cái bài phát nguyện đó, xong chúng ta khấn xong chúng ta tam tự quy, thế là xong. Còn nói rằng gia đình có trước đây 10 năm có thỉnh pho tượng Di Lặc bằng gỗ để trong phòng khách, bây giờ phòng khách lại nhỏ, nằm thì có cái ghế sofa nằm thì hay quay chân về đó, thì bây giờ làm thế nào? Thì bây giờ đơn giản thôi, đừng có nằm, đừng có quay chân vào đó mà quay đầu vào đó đi thì được, không sao. À, để cái tượng Phật ở đó cho mọi người cùng ngắm cùng ấy cũng được. Nhưng có thay đổi mỗi cái thì chúng ta quay cái đầu đi, đừng có cho chân vào đấy mà chúng ta cho đầu vào đấy, thế là được, thế thôi. Hoặc nếu không thì trên ban thờ nhà chúng ta mà rộng rãi thì thỉnh cụ lên trên ban thờ chúng ta thờ cũng được, mà chiêm bái mà đỉnh lễ hàng ngày cũng được. Không thì để tại phòng khách cho nhiều người xem thấy mà phát khởi cái một chút cái niềm tin ấy, nhìn thấy tôn tượng của Phật của Bồ Tát cũng là quý rồi. À, nhưng thay đổi mỗi một cái là gì? Lúc nằm thì nằm cho đầu vào đấy, cho chân ra ngoài, thế thôi, đơn giản thế. Còn cái tivi muốn xem thì mình đổi lại cái chỗ tivi là được, có thể treo lên tường ở phía ngoài là được, đổi lại. Lúc mình nằm để đầu mình vào trong tượng Phật, tượng Bồ Tát, chân ra ngoài, thế là được thôi. Một câu hỏi Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy giải đáp. Con tên là Nguyễn Thị Mai, hiện là tại con đang ở thành phố Hà Giang. Đầu năm con có về chùa Khai Nguyên dự lễ hội tháng 2 và con có thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về nhà đọc, nhưng con đọc không được đều. Nay con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Cháu thứ nhất sinh ngày 3 tháng 10 năm 1996, sinh vào 2 giờ 30 phút, được con đi xem và được thầy phán là giờ sinh của cháu trùng với giờ tử của một người đàn ông. Ôi trời ơi, xin thưa các quý vị á, thì ai sinh ra mà chẳng trùng với người tử của một người đàn ông hoặc nhiều người đàn ông. Chúng ta thấy trong cái một cái một phút thì ở trên thế giới chúng ta phút nào mà chẳng có một người chết, đúng không? Mà từ đây về vô thủy kiếp trước thì bao nhiêu trăm nghìn năm trước thì lúc nào chẳng có người chết vào về trước. Mà tôi nói ngay cái lúc mình sinh ra trong cái phút đấy, trên thế giới này cũng có gì, có người nam và cũng có người nữ chết. Người ta nói là cứ một giây và có mấy người chết mà, trên thế giới chúng ta một tiếng đồng hồ là có bao nhiêu người chết mà. Một tiếng có 60 giây, một giây phải có gì, có bao nhiêu người chết trên toàn thế giới, thì tránh làm sao được mà bảo là nói là trùng với cháu sinh ra trùng giờ với một người đàn ông chết, vô lý đùng đùng ra. Cái ông thầy vớ vẩn, đây là biết là gì, ông thầy vớ vẩn nó moi tiền rồi, thôi đừng có tin cái chuyện đấy. Nên tính tình của cháu thì cục cằn giống đàn ông, tính tình không phải là do giờ sinh ra mà như thế. Nếu mà do giờ sinh ra như thế thì hỏi xem tất cả những người ở trên thế gian này cũng sinh ra cái ngày ấy, giờ ấy, năm ấy, tháng ấy, thì họ không cục cằn như cháu thì sao? Tính tình ở đây là gì? Do cái nhân quả, do cái nghiệp nghiệp báo của nó gì? Gieo trồng thì nhờ nhiều đời nhiều kiếp mà có vậy. Thì không phải là do cái sinh vào ngày tháng năm giờ ấy mà gì? Mà sinh ra cái nghiệp như thế. Nói thế là không đúng với giáo lý của Đức Phật rồi, không đúng với người đệ tử của Phật, học Phật phải nên biết vậy. Và đến bây giờ đi xem người ta nói rằng bị duyên âm ám. Kính hỏi thầy á, bây giờ trường hợp của cháu như thế thì phải làm thế nào? Thôi cứ tụng kinh Địa Tạng thôi, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Nếu bảo cháu nó chép kinh Địa Tạng thì tốt, bảo cháu nó chép kinh Địa Tạng, chép xong á, nhất tâm lúc chép là phải đánh răng, rửa mặt, rửa tay, quần áo cho sạch sẽ đi, bắt đầu chép. Chép cho 3 quyển kinh Địa Tạng. Chép xong để lên chân trên ban thờ nhà mình mà để 100 ngày. Xong đó thì đem đến chùa để gì, mình lễ xong rồi mình đối trước Phật xong mình xin hóa âm đi. Tức là mình tụng Bát Nhã, mình ra cái lò hóa sớ của nhà chùa mình hóa đi thì được. Chép xong mình hóa đi, hoặc là chép xong để cho cháu nó đọc cũng được. Thế thì được, tùy theo. Nếu mà chép xong mình sợ thì lại bỏ linh tinh thì có thể mang đến chùa mình lễ Phật xong rồi tụng Bát Nhã mình xin Phật hóa đi cũng được. Thế cũng tốt, không sao. Bảo cháu nó tự tay chép, mình đọc để hồi hướng nữa, là cháu nó cũng đọc được nữa thì là tốt nhất. Thì không có phải người ta bảo đi cắt duyên âm như thế là vất vài chục triệu oan không, trả được cái gì đâu. Câu thứ hai nói là cháu thứ hai sinh ngày 19 tháng 8 năm 1998. Con đi xem cho cháu thì thầy bói nói cháu bị khuyết đường duyên. Để chúng ta thấy không? Chị thì ở trên thì nó bảo là gì? Bị duyên ám, ma ám, sinh vào giờ xấu. Dưới thì bảo khuyết đường duyên. cháu cũng hoạt bát, duyên dáng và năng động. Tuy nhiên đến giờ cháu vẫn chưa có duyên với ai. Sinh năm 98 còn ít tuổi mà. Con muốn hỏi rằng giờ trường hợp của cháu nhà con thì phải làm thế nào ạ? Đấy, cứ tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các cháu. Phải bảo các cháu cùng chép kinh Địa Tạng nữa. Và nó đọc được kinh Địa Tạng nó tốt nhất. Và phóng sinh tu phúc làm việc thiện nữa thì để hồi hướng cho các cháu. Phật tử nó hỏi từ địa chỉ hương trần@gmail.com hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Phật tử chúng con thật hoan hỷ khi lại được nghe thầy trả lời vấn đáp trực tuyến ạ. Con có câu chuyện gia đình hơi dài, thầy hoan hỷ đọc hết ạ. Con sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, 1 trai 3 gái, con là út, anh trai trưởng, anh trai là trưởng, nhưng chỉ có mình con biết đến Phật Pháp. Các anh chị con đều không tin, chị dâu lại báng bổ Phật Pháp nữa. Con, ba con trước khi mất, tức mất ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Hợi, là có thời gian dài nằm viện. Những hôm đến phiên con trông cụ, con đều khai thị nhắc cụ niệm Phật và hai cha con đều cùng niệm Phật. Lúc ba con mất trong bệnh viện, khi bệnh viện đưa ba con lên xe để đưa vào nhà lạnh, suốt dọc đường đi con mở đài niệm Phật và vừa khai thị vừa niệm Phật cho cụ. Khi vào đến nhà lạnh, lúc nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị chuyển ba con vào tủ lạnh thì thật may là trên người ba con có một chiếc áo do các anh chị con chưa kịp thay cho cụ. Nên con cầm luôn chiếc áo đó vào người và vẫn tiếp tục niệm Phật cho cụ hơn một tiếng nữa mới khấn với cụ ba theo con về nhà con ở, vân vân, để hàng ngày con tụng kinh niệm Phật cho ba nghe nhé. Về đến nhà, con mang chiếc áo của cụ lên bàn thờ, treo ảnh của cụ dưới ban thờ Phật, thắp hương và tụng luôn một biến kinh Địa Tạng. Những ngày sau đó, tức là trong 49 ngày, nhất là những ngày tuần, con đều cúng cơm và tụng kinh niệm Phật khai thị cho ba con. Bạch thầy cho con hỏi liệu con làm như vậy có đúng pháp không? Và liệu thần thức của ba con có theo con về nhà con được không ạ? Vì bên nhà anh trai con, chị dâu con cấm cửa, không cho con sang tụng kinh niệm Phật và cũng không mở đài niệm Phật cho ba con cảm ơn thầy. Phật tử, câu chuyện thì khá dài, nhưng chốt lại Phật tử có thắc mắc muốn hỏi rằng tất cả việc làm của Phật tử như vậy có đúng pháp hay không? Thầy khẳng định là đúng pháp, yên tâm hoan hỷ. Câu đầu tiên thầy, ý đầu tiên thầy trả lời Phật tử làm như thế là đúng pháp. Còn Phật tử này hỏi rằng làm như vậy ba có về được nhà mình không mà có nghe kinh được không? Thầy lấy một cái ví dụ. Bây giờ Phật tử này thì mời bố của mình về nhà mình để ăn một bữa cơm, hay là về nhà của mình để ở lại chơi với mình một vài tuần hay một vài bữa vân vân chẳng hạn. Mình chân thành mình mời, tôi nghĩ rằng chắc chắn thì ông cụ sẽ đi đến nhà mình để chơi và để ăn cơm đó. Thậm chí nếu mình chân thành, có thể ông cụ còn ở lại với mình nếu có thể một thời gian nhất định nào đó. Cho nên Phật tử hỏi rằng thành tâm như thế, làm những việc như thế thì bố mình có thể về đến nhà mình hay không? Theo quan điểm của thầy nghĩ thì có thể. Nếu như ở đời cụ không làm những việc ác quá mà phải đọa vào trong ba đường ác đạo ngay lập tức, thần thức của cụ vẫn còn mang mang ở gì ở trên thế gian trong vòng 49 ngày như trong kinh Phật nói, thì về nhà của Phật tử này là chuyện bình thường, về được. Nếu như làm việc cực ác thì không thể về được nữa. Nếu hoặc là làm việc cực thiện ở trên đời thì cụ ra đi cụ niệm Phật được một chút như thế, có khi cụ về vãng sinh về Tây Phương hoặc lên cõi trời hoặc đi thác sinh làm người rồi, thì cái chuyện gì cái chuyện mà cụ có về được nhà mình hay không thì không quan trọng. Vì các cụ có chỗ tốt hơn để đi rồi thì quan trọng gì là cụ về nhà mình nữa hay không làm gì. Còn nếu mà người ta sống đời người ta làm việc cực ác thì người ta phải vào ba đường ác. Nhưng tôi nghĩ rằng cái khi cuối đời mà niệm Phật được như thế Đấy là cũng là một đại phúc đức, đại nhân duyên rồi. Cho nên Phật tử này cũng yên tâm, không phải lo lắng những việc làm của mình ấy, có Phật Bồ Tát sẽ chứng biết cho mình, sẽ chứng minh cho mình. Và Phật tử này hãy tiếp tục thì tụng kinh và niệm Phật để hồi hướng cho ba mình hơn nữa. Nếu được vãng sinh rồi, được sinh về cõi lành rồi thì được nâng cao phẩm vị. Nếu chưa được vãng sinh nhé, chưa được sinh về cõi lành thì sẽ sớm sinh được cõi lành. Đó, hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé, làm những việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho ông cụ. Đó, tốt, rất tốt, không sao cả. Không cần là phải về nhà anh trai, tụng tại nhà mình cũng được, không ảnh hưởng gì. Tâm xuất Phật chứng mà. Pháp thân chư Phật biến khắp mười phương. Vong linh thì không có sự chướng ngại về thân thể, cho nên mình thành tâm có thể cảm được họ vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy, con có câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp. Đó là khi tổ chức tang lễ, con thấy trong đám tang có rất nhiều các nghi thức, và có nghi thức cúng như 3 ngày sau khi người mất qua đời có bắt buộc phải cúng đổ mặn. Con mong thầy hoan hỷ giải đáp các nghi lễ nào là cần giữ lại và làm như thế nào cho đủ pháp ạ. Trong nhà Phật chúng ta không có nghi lễ nào là bắt buộc phải cúng mặn trong 3 ngày cả, hay trong 7 ngày, hay trong 21 ngày, hay trong 49 ngày cả, vân vân. Cái nghi lễ mà cúng mặn các vị bảo bắt buộc đấy thì toàn mấy ông thầy cúng thôi. Mấy ông thầy cúng và mấy ông sư theo cái pháp của ông thầy cúng thôi. Còn trong Phật Pháp chân chính không bao giờ, tôi khẳng định lại là không bao giờ có một cái sách nào của nhà Phật nói rằng trong nghi lễ cúng 3 ngày cho người mất là phải bắt buộc phải cúng mặn, không bao giờ có. Tôi khẳng định không bao giờ có. Nếu trong kinh Phật chân chính mà nói cái điều đó, thì tôi nói với các quý vị rằng mười phương ba đời chư Phật sẽ không thành Phật đâu. Và tôi cũng không ngồi ở đây nữa để giảng giải giáo lý của Đức Phật cho các quý vị nghe nữa đâu. Mười phương ba đời chư Phật không có Đức Phật nào là khuyên chúng sinh làm việc ác, là đem chúng sinh vào cái chỗ đọa xứ như thế cả. Cho nên đây chỉ có tà ma ngoại đạo, đây chỉ có là những ông thầy cúng vớ vẩn, có những ông sư linh tinh vớ vẩn mới bắt buộc các Phật tử cúng mặn, cúng 3 ngày cho vong mới phải gì, mới phải có miếng thịt, hay phải có con gà, hay có cái thủ lợn hay gì, hay có cỗ mặn như thế. Đây không bao giờ có, trong nhà Phật không bao giờ có bắt buộc nhé, khẳng định với Phật tử như thế. Thầy là con mọt sách, ngày xưa 8 năm đi học là con mọt sách, đọc không biết bao nhiêu là sách vở của nhà Phật, không thấy sách nào trong nhà Phật nói như thế. Đây toàn là gì, mấy ông thầy cúng và mấy ông sư theo nghi thức của ông thầy cúng hướng dẫn thôi. Cho nên Phật tử bỏ cái này đi, đây là sai pháp của nhà Phật. Nếu Phật tử này muốn tu theo Phật thật sự thì bỏ đi. Phật không dạy như thế, Bồ Tát không dạy như thế, chư lịch đại tổ sư không ai dạy như thế. Và thầy bây giờ cũng khẳng định lại một lần nữa với các vị thì không bao giờ chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư dạy như thế. Cho đây là tà pháp, bỏ đi. Phật tử nữa hỏi, có Mai là Vũ Thế Đô hỏi rằng á, con kính bạch thầy, nay con có hai câu hỏi xin thầy giải đáp giúp con. Đọc kinh nên đọc to hay đọc bé ạ? Vì con đưa kinh Địa Tạng cho một người bạn đọc, chị ấy bảo đọc kinh nên đọc bé. Con bảo ở chùa đọc to không lý nhí như chị đâu. Chị ấy bảo ở chùa đọc là để cho mọi người đọc theo nên đọc to. Nay con mong thầy giải đáp giúp con ạ. Đọc to đọc bé ở đây thì không quan trọng đâu các quý vị. Tùy theo, có lúc chúng ta nên đọc to, có lúc nên đọc nhỏ. Ví dụ như chúng ta đọc nhỏ mà nó buồn ngủ, nó hôn trầm, nó tới buồn ngủ thì đọc to lên một tí để cho hết hôn trầm, hôn buồn ngủ. Mà đọc to mà người thân của chúng ta đang ngủ, mất ngủ, ví dụ chúng ta là vợ mà đọc chồng không ngủ được, hoặc là gì, hoặc vợ chồng đọc con cái không ngủ được, hoặc bố mẹ đọc con cái không ngủ được, hoặc con cái đọc bố mẹ không ngủ được á, thì chúng ta gì, đọc bé nó lại. Giống như là cái tivi trong nhà mình mà chúng ta nghe có lúc thì chúng ta ưa thích nghe to thì mở to lên, nhưng mà khi nào cần gì cần mở bé xuống thì mở bé nó xuống. Đây là phương tiện, chứ không cứ là phải đọc to mới đúng hay là phải đọc nhỏ mới đúng nhé. Là phương tiện, mình đọc thế nào mình cảm thấy vừa là được, không mệt, không hao tâm tổn sức là được. Nếu đọc to quá thì mình sẽ mất khí, sẽ này, mất cái hơi nhiều thì sẽ gì, mất khí thì sẽ gì, sẽ bị mệt. Cho nên đọc cũng vừa phải là được. Đọc bé quá cứ lý nhí á, thì chúng ta thì tâm sẽ dễ bị hôn trầm, tức là hay buồn ngủ đó. À, cho nên to nhỏ quá thì cũng không nên, mà tùy theo, quan trọng nhất là tùy theo cái điều kiện, thời gian, hoàn cảnh của từng hôm, từng buổi chúng ta lên đọc kinh. Hôm chúng ta lên đọc kinh mà người nhà chúng ta vẫn đang ngủ thì nên đọc vừa thôi, đọc bé thôi. À, ở nhà một mình, chúng ta có một mình á, nhà cách xa hàng xóm mà, thì chúng ta cứ gõ mõ tụng kinh xả láng đi, đọc cho nó hoan hỉ to như ở chùa đấy, thì cho cái tâm nó thì phấn chấn thì càng tốt. Không sao. Nhưng mà cũng đừng có hét nó to quá thì nó liền mất giọng, lạc giọng đi, hoặc mất giọng đi, hoặc mất hơi thì lại mệt. Tụng kinh xong mà ngồi thở hổn hển là cũng không được. Tụng một ngày như thế thì còn được, cái tụng nhiều ngày như thế là chúng ta ốm này là sinh ra chán. Cho nên cái việc đọc kinh to nhỏ đấy là do chúng ta điều chỉnh làm sao cho hợp lý, không nhất định phải to hay phải nhỏ, hoặc to sai hoặc nhỏ sai, vân vân. Ý thứ hai, dạo gần đây không được lên chùa, khi tu tập một mình con có cảm giác có ai đó xung quanh khiến con sợ, không tu, không tập trung được như khi vào, không tập trung được khi vào thời khóa, đặc biệt khi nào tu tập tinh tấn hay đứng trước tam bảo càng bị sợ hơn, càng bị sợ nhiều hơn. Con cảm thấy nhiều lúc sợ sệt khi đứng trước tam bảo. Lúc đó con phải ngồi đọc ở trong phòng không có tượng Phật thì mới thấy an. Hỏng rồi, Phật tử này á, bắt đầu gì, ma bắt đầu phá rồi đấy. Tu như thế là ma phá đấy. Người ta tôi đứng trước tam bảo, đứng trước tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát, chúng ta thì phải thấy an đấy, mà bây giờ lại nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật là không an, mà vào phòng ở mình là mới an, đấy là đang đi sai đường rồi, bắt đầu chớm sai đường. Nên phải sám hối ngay, sám hối ngay. Và nên gì, nên sám hối, Phật tử này nên sám hối bằng cách gì, có thể phát nguyện lễ ngũ bách danh nữa, ngoài tụng kinh Địa Tạng nên lễ ngũ bách danh mà sám hối. Lên ngũ, lễ ngũ bách danh, đặc biệt là những ngày trai nên lễ ngũ bách danh thêm để sám hối, không có một thời gian sau có khi lại bỏ Phật để đi theo tà đạo mất. Đó, thì lại nguy hiểm. Đó, sai rồi, đang sai rồi. Phật tử nữa hỏi, mai là Nguyễn Thu Huyền 150012@gmail.com. Bạch thầy, con có hai câu hỏi mong thầy hoan hỉ giải đáp cho con với ạ. Câu một, đời vô thường có nghĩa là như thế nào? Con đã tra thử nghĩa nhưng đọc vẫn không hiểu cho lắm. Con có thấy không? Con đã bao giờ con đi ra nhìn một bông hoa chưa? Một bông hoa ở trước cửa nhà con hay bên cạnh nhà con ấy, hay ở trên ban thờ nhà con chưa? Chắc có đúng không? Hôm nay con dâng một bông hoa lên con cúng Phật ấy, hoa rất là tươi. Nếu mà trời mà mát thì nó được thì 2, 3, 4, 5 cho đến 7 hôm, đúng không? Hoặc lâu hơn một chút nữa. Nhưng đấy, nếu mà trời nóng thì chỉ là 1 hoặc 2 hôm thôi, thì nó có còn tươi như hôm con đem lên, con dâng lên ban thờ nữa không? Không, đúng không? Nên héo, và con phải đem nó, con phải đem con bỏ ra sọt rác, đúng không? Hôm trước ấy, nó đẹp, con nỡ con bỏ nó vứt vào sọt rác không? Không, con mang về con cúng Phật. Nhưng bây giờ nó héo rồi, con có dùng nữa không? Con có mang về phòng á, hay để mãi trên ban thờ không? Không, đúng không? Đó, vô thường ở chỗ đấy đấy con. Vô thường chính ở chỗ đấy đó. Hôm nay, nhìn nó bông hoa rất là đẹp, nhưng ngày mai bông hoa gì đã úa tàn và gì là vứt ra sọt rác. Vô thường ở chỗ đó đấy con. Bông hoa vô thường, thân sắc chúng ta gì cũng vô thường. Hôm nay con đang trẻ, đang khỏe, tóc đen như mun nữa, da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Một vài chục năm nữa, da con bắt đầu nhăn nheo, tóc con bắt đầu lấm tấm điểm bạc, mắt con mở đi, tai con cũng gì, cũng nghe gì, cũng câu được câu không dần, sức khỏe của con cũng giảm xuống. Đó là gì? Báo hiệu sự vô thường, giống như bông hoa đang xinh xắn như thế này, đã xinh tươi đấy, đẹp đẽ như thế này, hai ba hôm sau thì nó úa dần, và một ngày không xa nó sẽ gì, nó sẽ tàn phai. Đó là gì? Vô thường. Sắc thân của chúng ta cũng thế, thân thể chúng ta cũng vậy, vô thường đấy con. Thân vô thường, còn tâm vô thường không? Tâm cũng vô thường. Hôm nay con có thể gì rất tín kính tam bảo, rất thích nghe Phật pháp, Nhưng nếu mà con gì, con mà sao nhãng, con không nghe theo lời Phật, không làm theo lời các thầy giảng, không chịu tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, không chịu gần gũi bậc thiện tri thức, không chịu đi chùa lễ bái cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, không chịu gần gũi chư tăng để tăng trưởng cái công đức và trí tuệ cũng như là cái ý niệm tốt và cái chí nguyện tốt của mình lên á, và con cứ đi gần gũi gì những người đi nhảy đồng nhảy bóng, hay là gần gũi những người tu theo các pháp môn khác như là pháp luân công hay là những tà đạo khác vân vân chẳng hạn, thì dần dần gì cái tâm tín kính của Phật của con trước đây á nó không còn thường nữa, mà bây giờ thì nó chuyển thành gì, từ thường chuyển thành gì, thành vô thường, lại đi tin một cái tà ma ngoại đạo là vô thường. Và khi con đến đó con thấy thì con thấy là theo bên đó thì không an lạc, nhưng khi xưa theo Phật giáo con lại quay trở lại Phật giáo, con thì con tu, con nhận ra đó, đó là gì, đó là gì, là vô thường đấy, tâm là vô thường, nay còn mai mất, nay mất mai còn, có thể gì hoặc theo thiện hoặc theo ác. Cho nên Phật mới dạy là luôn luôn giữ tâm gì thanh tịnh, luôn luôn giữ tâm gì kiên cố, đối với giữ cái đức tin của mình vào Tam Bảo là kiên cố, thì để không bị cái sự vô thường ở trong tâm gì nó cuốn trôi như vậy. Cho nên vô thường ở đây có gì, có cả thân vô thường và tâm vô thường đối với con người chúng ta. Cho nên đọc thì tra trên mạng thì chắc chắn chúng ta tự đọc thì không hiểu đâu, nghe thầy nói vài câu như thế tôi thầy mong rằng Phật tử sẽ hiểu sâu sắc hơn. Nghĩ đến cái sự vô thường, sắc thân của mình sẽ không bền chắc, sinh lão bệnh tử chính là vô thường đó con. Ý nữa Phật tử hỏi tại sao nhiều người sống ở kiếp này rất tốt, hiền lành, được mọi người quý mến, nhưng sao lại ra đi sớm tức là phải chết sớm đó. Có những người bị ung thư hay gì tai nạn đã phải kết thúc một cuộc đời khi còn quá trẻ, vậy có phải là do kiếp trước mắc tội gì nên kiếp này phải trả nợ và ra đi một cách đau đớn như vậy không ạ? Con rất mong thầy giải đáp thắc mắc của con xin cảm ơn ạ. Đúng vậy, Đức Phật nói nhân quả ba đời. Cái nhân đó, đời này họ gieo rất là tốt, là con người rất là tốt, thậm chí họ còn quy Tam Bảo, tín học Phật pháp, thậm chí là còn có người xuất gia theo Phật nữa, nhưng mà vẫn gì bệnh tật và chết yếu, thậm chí còn có người bị người ta sát hại nữa vân vân chẳng hạn, bị người ta mưu hại cho uống thuốc độc hoặc là giết hại nữa vân vân. Con người tốt tại sao phải chết sớm như thế? Tất cả là nhân quả vậy. Người phàm phu chỉ nhìn thấy cái nhân một đời là người đó tốt, nhưng không nhìn thấy cái nhân là đời trước thì họ gieo xấu, cho nên đời nay họ thọ quả gì, quả báo xấu. Nhưng mà nhân này họ làm việc tốt thì chắc chắn đời sau họ sẽ được hưởng quả tốt. Yên tâm điều đó. Trong kinh nhân quả Đức Phật nói trùng đậu đắc đậu, trùng quả, trùng qua đắc qua, tức là trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, là như thế. Phật tử này hãy xem lại gì kinh nhân quả báo ứng đi, để cho nó vững vàng thêm. Thì thầy chỉ đưa ra cái tiêu đề và cái gì, hướng dẫn cho Phật tử này đọc thôi, tự Phật tử này sẽ có câu trả lời. Mà ai có cái thắc mắc giống Phật tử này á thì hãy đọc kinh nhân quả. Đọc kinh nhân quả chúng ta sẽ rõ nhá, sẽ rõ thêm. Thì hôm nay thì buổi vấn đáp thì đến đây thì tạm dừng lại hết giờ. Phật tử nào mà chưa được trả lời thì đến tháng sau chúng ta lại nghe tiếp nhá. A Di Đà Phật. Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cẩm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.